trên thần trong thiện pháp là phố lân cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi thân đúng thời nghe chân pháp là phố lân cao thượng nhận nhộ tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phố lân cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đứng công đóng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là chương trình. Đây là chương trình Phật pháp Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Pháp. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Hiên Tân từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sinh Nghi từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tâm Dương thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 8 năm 2014 Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sư Tá Ni Ba Phá chương 1 Phật Rắn Oraya Vara. Bài kinh ẩn sĩ sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thiện lễ. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Bani Pata. Đề tài hôm nay là kinh tập Sutta Bani Pata chương 1 phẩm răng. Kinh ẩn sĩ. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Kính thưa đại sư trưởng, thưa Phật tử, có nhiều khi chúng ta đối diện với những cái phiền phức của xã hội, của cuộc đời, và ý nghĩ rằng mình muốn sống một mình và muốn bỏ đi tất cả, mặc dù nhiều phức tạp nhưng mà tương đối là nó lại dễ. Sống một mình vậy mà rất là khó, mà nếu có sống một mình để được an lạc, sống một mình để đời sống được thăng hoa, biết mà gọi một cái đời sống một mình đó, mà đời sống thực sự an lạc, đời sống một Phật Mâu Ni. Bài kinh này là một bài kinh thì chú quý vị có mang rất là nhiều cái ảnh hưởng đặc biệt thời qua dục đó, thì bài kinh này được đặt trên trên đá dục để hướng dẫn tu tập, và thậm chí mang vào trong kinh tục. Mời quý Phật tử nghe bài kinh ngày hôm nay toàn diện, quý vị có thể đọc hết cho bài kinh, và Thượng Tọa Pháp Năng sẽ giảng ba câu đầu, nhưng mà chúng ta nên nghe một lần để có khái niệm toàn bộ bài kinh trước khi chúng ta đi vào từng phần một. Và xin quý vị Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chính trước, và sau đó chúng ta cùng Thượng Tọa Pháp Năng giảng giải bài học ngày hôm nay.
Nam mô Phật Tha Dạ. Sa thu lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Dạ. Con Lộc Huỳnh thành kính đảnh lễ Tam Bảo, thành kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng Lộc Minh kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc chánh kinh. Kinh vị ẩn sĩ thân mật sanh sợ hãi, trú xứ sanh bụi bặm, không trú xứ không thân hình ảnh bậc ẩn sĩ. Ai đã chặt sanh hữu không còn gieo giống thêm, sanh hữu đã đoạn tận không muốn nó tùy sanh. Dạ con xin đọc lại. Ai đã chặt sanh hữu không còn gieo giống thêm, sanh hữu đã đoạn tận không muốn nó tùy sanh. Được gọi là ẩn sĩ một mình đi im lặng bậc đại sĩ đã thấy con đường tịch tịnh ấy. Sau khi ước lượng đất tìm hiểu được hộp giống, không còn muộn tham ái được tiếp tục tùy sanh, vị ấy chân ẩn sĩ thấy sanh diệt chấm dứt, đoạn tận mọi lý luận không rơi vào tính toán. Đã rõ mọi trú xứ không ham trú xứ nào, vị ấy chân ẩn sĩ không tham không say đắm, không còn phải ra sức, đã đạt bờ bên kia. Bậc chiến thắng toàn diện, bậc toàn trí thiện thệ đối với tất cả pháp, không còn bị ô nhiễm, bậc từ bỏ tất cả, ái đoạn diệt giải thoát các vật trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Vị có trí tuệ lực, giới cấm được đầy đủ, định tĩnh thích thiền định, gìn giữ trì chánh niệm, giải thoát các trói buộc, không hoang du lậu tầng, các vật trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Vị ấy có tuệ lực, giới cấm được đầy đủ, định tĩnh thích thiền định, gìn giữ trì chánh niệm, giải thoát các trói buộc, không hoang du lậu tầng, các vật trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Bộ hành riêng một mình ẩn sĩ, không vật được chê bai tán thán, không có bị dao động, như sư tử không sợ giữa các tiếng vang động, như gió không vướng lưới, như son không dính nước. Bậc lãnh đạo mọi người, người không ai lãnh đạo bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. À, con đọc sai một chữ rồi. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Vị nào biết xử sự như cột trụ hồ tắm, khi người khác nói lời khen chê cực đoan, vị không có tham ái với căn khéo định tĩnh. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Ai thật sự mình đứng thẳng như cây thoi đưa, nhàm chán các nghiệp ác quán sát, chánh bất chánh. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Ai biết tự chế ngự không làm các điều ác, trẻ và hạng trung niên, bậc con xin đọc lại, màn hình nó chạy con không kịp chuẩn bị bài. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Ai thật sự mình đứng thẳng như cây thoai đưa, nhàm chán các nghiệp ác quán sát, chánh bất chánh giác. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Ai biết tự chế ngự không làm các điều ác, trẻ và hạng trung niên, bậc ẩn sĩ chế ngự. Vì không nên chọc giận, vì không làm ai giận. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Ai sống nhờ người cho, nhận lãnh đồ khất thực, nhận từ trên từ giữa, hai từ chỗ còn lời không đủ để tán thán, không nói lời hạ mình. Các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Sống thụ hạnh, ẩn sĩ từ bỏ sự đắc danh dục. Ai lúc còn trẻ không bị trói buộc gì, từ bỏ mạng phóng dật được hoàn toàn giải thoát. Các bậc trí nhận thức vì ấy thật ẩn sĩ. Rõ biết được thế giới, được thấy được lý chân lý, thấy được lý chân lý, vượt khỏi bậc bộc lưu, vượt biển lớn như vậy. Vị chặt đứt trói buộc, không ỷ lại vô lậu. Các bậc trí nhận thức vì ấy thật ẩn sĩ. Hai nếp sống không giống, an trú thật xa nhau, gia chủ có vợ con không ngạ sợ khéo nhiếp, gia chủ không chế ngự ngăn chặn hữu tình khác. Bậc ẩn sĩ luôn luôn che chở loài hữu tình, giống như loại chim công, loại chim có cổ xanh không bao giờ sánh bằng chim thiên nga nhanh nhẹn. Cũng vậy, người gia chủ không sánh bằng tỳ kheo. Bậc ẩn sĩ viễn ly sống thiền định trong rừng. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Xin lỗi thượng tọa Pháp Đăng. Có một cái đề nghị thì thọ đăng, không biết thì thọ đăng có nghe được không? Xin hỏi thì thọ đăng có nghe được không? Nếu được yeah, xin hỏi thì thọ đăng nghe được nghe không? Thì thọ đăng tại vì bài kinh này giống như là bài kinh giống như là bài kinh giống như là bài kinh tên một sinh này. Đây là một cái sưu tập những Phật môn ở trong nhiều trường học, nhiều bài kệ khác nhau. Và mỗi một cái lực, một cái duyên sự đó, có điều là một chuyện rất là thú vị. Có những bài kệ Đức Phật dạy trước cho vô tình phạm, có những bài kệ Đức Phật dạy cho đàn chính cha, khi đàn chính cha phu khống Đức Phật, v.v. Thì phần đầu của bài kinh hôm nay, theo sớ giải đó, thì đầu đầu bài kinh này là Đức Phật ngài dạy cho ngài dạy ở trong trường học có một vị tỳ kheo ni.
Nam mô Bụt Ma Ya. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh, cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì thượng tọa Giác Đẳng đã không có cầm mic được. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng, giống như mà thượng tọa Giác Đẳng đã đi em lên room. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng và con kính dâng mic đến sư.
thì ngược lại cái câu là không trú xứ không thân hình ảnh bất thủy. Thì những cái đoạn này được Đức Phật Ngài nói lên do cái đoạn văn mà chúng ta thấy. Khi rồi nói đến thân mật đó thì chúng ta thấy đối với bất luận một người nào, chúng ta cứ nhìn vào trong cái tâm này thôi. Ví dụ mình thân mật người nào quá đó, mà người đó có chuyện gì mình cũng sẽ bị la ra rất là nhiều, cái tâm của mình cũng bị rối loạn rất là nhiều. Nên đó Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, nếu mà chúng ta có, nhưng mà chúng ta phải hiểu Phật pháp rất là nhiều để chúng ta không có phải khổ lì. Bởi chúng ta thấy nếu một người mà có nhiều con cháu và nguyên thai gì đó, thì mỗi lần một cháu của mình mất thì bạn cũng sanh ra lo sợ, mà lo sợ này á sanh ra từ tham ái quý vị. Bởi chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng từ cái tham ái sanh ra lo sợ, từ tham ái sanh ra những cái sự buồn lo, là chính vì tham ái. Nếu mà người nào mà không còn tham ái thì không cần ông cha mẹ. Chính cái người nào mẹ còn thân mật đó thì như vậy á, thì chúng ta thấy ở cái đoạn đầu thân mật thân sợ hãi á, thì chúng ta biết là dù là người đời hay là người đạo đó thì chúng ta cũng thấy cái sự mà mình thân mật gần gũi nhau đó thì mình sẽ lo lắng cho nhau, mình lo lắng cho nhau. Mà chúng ta thấy luôn cái tâm luật của nó về những cái vị tỳ kheo mà bao che cho những vị tỳ kheo ni, mà những vị tỳ kheo ni đó thì những vị tỳ kheo này thì rất là vị tỳ kheo ni rất là quý trọng, còn những vị tỳ kheo khác không quý trọng. Rồi ở trong cái trong bộ kinh chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái đoạn kinh mà Phật Ngài nói khi một vị tỳ kheo mà thân cận một vị tỳ kheo ni đó, thì cái vị đó khi ai nói đó thì vị này sẽ công kích những người mà nói vị tỳ kheo ni này, hoặc là vị tu tăng đó bị ai nói thì các vị tỳ kheo ni công kích những người nói, dù là không có nhận định là đúng hay sai nhưng mà cũng vẫn công kích. Đây chúng ta thấy rằng con người chúng ta khi mà thân mật một người nào quá đó thì mình sẽ sinh ra nhiều cái sự luyến ái, nhiều cái sự lo âu và sợ hãi. Thì chúng ta thấy trong cái hàng thứ nhất thì chúng ta thấy rằng thân mật thân sợ hãi đó, chúng ta hiểu đó, bất luận là cái hình thức nào đó thì chúng ta cũng thấy cái hình thức của gần gũi quá mức độ đó nó sinh ra những cái tham ái. Chính cái tham ái nó có mặt và nó đã làm cho mình gần gũi cái người đó và không muốn xa rời. Thì chúng ta thấy những hình ảnh mà cái người con xuất gia rồi người vợ cũng xuất gia, người chồng cũng xuất gia mà người vợ cũng xuất gia, rồi bộ ba mẹ con đó, ba cha con đó cũng gần kề với nhau. Và chúng ta thấy ở trong cái hình ảnh xuất gia của những vị tỳ kheo đó thì cũng có rất là nhiều những cái vị tỳ kheo ni có con đi xuất gia rồi mình đi xuất gia. Tại vì đứa con nó còn ở nhà là một cái gì thương yêu, một cái gì đó quý trọng, một cái gì đó liên kết mà không thể tách rời được. Nên cái đứa con xuất gia rồi thì mình cũng xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng cái sự thân mật như vậy nó không nên tệ vậy. Trú xứ thanh bụi bậm là chúng ta thấy rằng nếu mà mình có trú xứ, bất cứ cái trú xứ nào ở đâu đó, thì quý vị cũng thấy có nhiều khi mình nghĩ những cái nhà lầu mà 30 tầng nó nằm ở trên đó là nó không có bụi, không phải. Chúng ta thấy bụi nó vẫn đóng ở trên những cái nhà lầu cao tầng, dù là mấy chục tầng mà cũng vẫn đóng. Tại vì thường chúng ta biết bụi đó, nó từ trong hư không này, hư không đó thì nó có bụi nó bay trong hư không này, nên mình đều chỉ thấy luôn cả cái sự hình thành mà cái đỉnh núi Shigeru được hình thành đầu tiên, mà chúng ta thấy cái đỉnh núi cao mà được hình thành được nói giống như sữa ở trên nước đóng dáng sữa rồi nó được hình thành cũng giống như là mà chúng ta thấy tại sao mà cái dáng bấm lên mặt nước được, chính là những cái gì mà nó từ ở trong nước nó hình thành lên cái mặt dáng đầu tiên. Trên bình thường chúng ta thấy như là nón nồi cháo vậy đó, thì cái mặt tinh khô đó bị bóc do sức gió nên nó đóng dáng cháo ở trên đó, và những con kiến con đồ nó có thể bò ở trên nồi cháo được. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, bất cứ chúng tứ nào ở đâu đó, nó cũng sanh ra bụi bặm. Nên bình thường cũng chỉ thấy cái trú xứ nào bất cứ mà có cái hư không vào đó, thì hư không nó đã cuốn theo gió, đã cuốn theo một số bụi. Mà thường thường chúng ta biết đó, bốn cái sắc mà nó bất ly nhau là đất, nước, lửa, gió đó, là những cái sắc pháp mà thường thường chúng ta bất cứ ở đâu mình có trú xứ thì chỗ đó có bụi bặm. Nên Đức Phật ngài mới nói câu là không trú xứ không thân. Không trú xứ là nói đến cái mẹ mình có cái trú xứ, có chỗ ở nào đó, thì mình sẽ có biết bao nhiêu cái hệ lụy, biết bao nhiêu cái hệ lụy. Nên bình thường mình có trú xứ thì mình phải dọn dẹp, mình phải nó cái cũ kỹ, mình biết bao nhiêu những cái công trình nào mình thấy, dù là những công trình nào hoành tráng được xây dựng một cái cách rất là kiên cố, như cái thành Ấn Co, những cái tháp cổ Ai Cập thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà rồi tất cả những cái đó nó cũng bị bụi bặm hoặc là bị cây cối đánh ở trên đó, là nó cũng bị hư hoại từ từ. Và muốn nói đến cái hình ảnh Bất Ứng Tỷ, Bất Ứng Tỷ thì trú nơi những cái chỗ mà không tiếng ồn hoặc là không người qua lại đó, những cái vị đó trú những cái hình ảnh mà chúng ta thấy những cái vị mà ở trên Như Mã Hạp Sơn là chỗ mà ít có người dám lai được la đại tới, thì những cái vị mà đập giặc Phật thường ở, hoặc là những cái vị mà gọi là A La Hán thường ẩn nơi những chỗ mà yên tĩnh để các ngài an trú và các hành lợi tiền. Và cái đoạn thứ hai là A Chặt Chặt Thanh Hữu. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái thanh hữu là gì? Dục hữu, thất hữu, vô thất hữu, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu. Thì những cái thanh hữu đó là chúng ta thấy từ họ như cái ái sẽ có hữu. Nên bình thường cũng chỉ thấy rằng nếu một người mà chặt thanh hữu đó thì họ không duyên giải được. Có nghĩa là họ không duyên giải được. Nếu mà cái người mà tu tập đó là phải làm như vậy, phải làm như vậy, bởi vì chặt những cái thanh hữu đó là họ bỗng duyên cho ái, không có ái thì có phụ, không có phụ thì có phụ. Như vậy thì những cái sanh hữu đó là những quả trong tương lai. Mà từng điều quý vị hay nghe nói rằng họ duyên cho ái đó là nhân hiện tại, hoặc cái quả hiện tại đối với cái nhân hiện tại. Rồi cái ái duyên cho phụ đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái những cái mối nối đó thì họ duyên cho ái là một mối nối. Rồi hành duyên cho thức là một mối nối. Hữu duyên cho sanh là một cái mối nối. Còn ở đây chúng ta thấy rằng khi mà có hữu thì mình sẽ duyên cho sanh, nên những cái sanh hữu là nói chung, chung là chúng ta gọi là những cái sanh có sự luân hồi. Ở cái đoạn không còn gieo giống thêm, sanh hữu đã đoạn tận. Không còn gieo giống thêm là muốn nói đến những cái vị mà A La Hán là những vị không còn gieo những cái gọi là chúng ta gọi là những cái tâm mà tâm thiện thì có tâm quả. Còn những cái vị A La Hán nhìn những cái tâm vi tác như là những cái tâm thiện nghiệp giới, mà những cái tâm vi tác nghiệp giới tịnh hảo, hoặc là những cái tâm tâm vi tác sắc giới, hoặc những tâm vi tác vô sắc giới, thì những cái vị đó nghĩa là không còn tâm luân hồi nữa. Còn những vị tu được quần tư đà hàm A La Hán thì những vị còn luân hồi. Nên không còn gieo giống thêm là muốn nói đến cái vị A La Hán. Không còn gieo những cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp mà nghiệp cũ, không hữu trong tương lai. Thì quý vị thấy những cái vị mà còn dùng cái tâm thiện, còn dùng cái tâm quả để tái sanh, còn những cái vị mà A La Hán thì dùng những cái tâm di tá sau đời sống thì không còn đời sống nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không còn gieo giống thêm là mình hiểu rằng các cái nghiệp thiện ác thì nó đưa đến cái quả tái sanh. Còn những vị này dùng những cái di tác tâm để dùng những di tác tâm để làm những cái việc thiện, bởi vì chúng ta thấy cái tâm thiện, cái tâm di tác cũng giống như tâm thiện để làm những cái việc đó. Nhưng mà những vị A La Hán làm việc này không có tâm tử liên tục, không muốn nó tùy sanh. Có nghĩa là mình nói đến một cái người mà còn sanh đó thì nó phải sanh, nó tùy theo cái nhân duyên nó sanh khởi. Nên chúng ta thấy có nghiệp luân hồi thì do các tiền não luân hồi có nghiệp luân hồi, để có nghiệp luân hồi thì có quả luân hồi, không có thể nào mình chặn lại được. Nếu quý vị thấy những người tự dẫn chết đó, không phải là họ chấm dứt tâm sanh đâu. Tuy là họ tự dẫn chết đó, thì bằng những cái tâm sanh đưa ra cái tâm phẩm tánh của họ có thể không được địa ngục. tâm là bị một loạn, tâm còn bị cảnh với khổ mà họ phải chịu do cái sự mà gọi là hủy hoại cái thân thể này. Bởi chúng ta thấy rằng một cái vị a la hán thì cái các ngài không cầu cho nó tâm là cũng không cầu nó chết, không cầu cho nó tồn tại, để nó đến nhân duyên nó giống như cái trái chín để lúc nào nó rụng thôi, thì chứ không ép nó giống như trái xanh ép mà cũng không được. Thì chúng ta biết rằng là các cái vị nào mà đã là thấy được rõ rồi đó thì nó như thế nào thì nó để nó y như thế đó. Thì như vậy nên chúng ta thấy có nhiều khi mình hiểu được là các cái vị đó biết là cái quả hiện tại còn, nhưng mà các ngài cũng là cái ruộng phước điền vô thượng trong đời này, nên đâu phải là các vị là a la hán và các vị đó viên tịch. Nếu mà các người bị viên tịch đó thì ai được tới độ chứng không, ai chứng pháp giảng đạo và ai nhận những sự cúng dường mà do những người có lòng tin nhân quả nên mới tin cúng đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những cái vị mà là a la hán rồi thì cả thường là cũng vẫn hiện hữu, và chúng ta gọi là cái quả hiện tại nó còn, nhưng mà cái nhân để tái sanh nó không còn nữa. Sau cái đời sống này cũng nghĩa là giống như cái quả luân hồi tới mức độ mà gọi là ngũ uẩn nhất bàn rồi là thôi, không còn tiếp tục thanh nữa, mới được gọi là ẩn sĩ. Thì cái chỗ này không muốn nói tùy sanh được gọi là ẩn sĩ. Một mình đi yên lặng, bậc ẩn sĩ đã thấy con đường tịch tịnh ấy. Muốn nói đến một mình đó, thì tuy là nói một mình đi im lặng là các vị đó không còn cái dấu vết của cái gì não nữa, không còn dấu vết của những cái ác mơ như là ngũ quẩn mơ, tỉnh thần mơ, tiêu thiên ma, bác thần mơ, hay là những cái loại mà thế lực mà không có thể nào tìm thấy được, là những cái vị mà đã đạt đạo quả, mà nếu mà vị này còn tấm thì ác ma cũng chẳng làm gì được, tiền não ma cũng vẫn không có. Im lặng ở đây là muốn nói đến cái sự yên lặng của mình nói đến sự yên lặng là nói đến cái sự an tịnh của nội tâm, an tịnh của tất cả các cái pháp, phiền não không còn, cái sự yên tịnh. Cái bậc ẩn sĩ đã thấy là gì? Thấy được đó, thấy được các pháp hữu vi, thấy được các cái pháp hữu vi, các cái điều kiện của ngũ uẩn hiện hữu, các cái tự động tận cái phiền não, bản tận cái sự tâm tử luân hồi, các vị đã biết được cái nhân duyên của cái tự động tận đó và thấy được toàn diện, thấy được toàn bộ các pháp. Nói đến con đường tịch tịnh ấy đó là con đường mà gọi là thấm tám ngành để đưa đến cái sự gọi là niết bàn, không còn dấu vết của tất cả các cái pháp, đây là các cái loại chướng ngại không còn có nữa. Cái tiếng đoạn nữa là sau khi ước lượng đất và tìm hiểu được một giống không còn muốn tha mãi được tiếp tục tùy tâm. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trên cuộc đời này cái sự luân hồi của chúng ta nhiều rất là nhiều, mà được nói với những cái ví dụ đó, ví dụ như là cục đất rồi mình nặng, mình kêu đây là mẹ của mẹ tôi, mà dù như vậy thoát đất cũng không tìm được người mẹ đầu tiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó là nó đến mức độ mà mình thấy rất nhiều. Bởi vậy tìm hiểu được cục giống muốn nói đến cái sự mà để ai còn phiền não thì có nghiệp luân hồi, có quả luân hồi tiếp tục như vậy, quanh quẩn như vậy chứ không thể nào mà chấm dứt được. Mà ai mà tìm hiểu được cái hột giống đó mới thấy là ái là hột giống, ái là cái hột giống là gieo xuống những ước mà bình thường chúng ta gọi là thức tái sanh. Như vậy thì người nào mà biết được như vậy đó, không còn muốn tham ái được tiếp tục tùy sanh, có nghĩa là vị này biết được cái tham ái mà thân thể còn tham ái là người đó còn tiếp tục là sanh. Mà nếu mà người nào mà biết được những cái điều kiện này thì người này thật sự là người ẩn sĩ. Bởi vì thấy sanh diệt chánh dứt, sanh diệt chánh dứt là gì? Bởi vì cái sự sanh hay cái sự diệt mà của cái phiền não tham ái sanh lên đó như thế nào, và nó diệt đi nó diệt như thế nào, chúng sanh sanh là như thế nào, và lục đạo như khởi như đất nước giữa gió thức của ư không, thấy được cái sự hiện hữu của tâm, bởi vì chúng ta thấy cái quẩn sanh, cái quẩn sanh, ngũ quẩn sanh, mình thấy được cái sự sanh và mình biết được cái tâm tâm, như là tâm mà quả là cái tâm cực tinh của chúng sanh trong mỗi cái kiếp hiện hữu của chúng sanh. Mà khi mà cái sự tâm của những cái chúng sanh mà chúng ta gọi là những bậc A La Hán thì cái kiếp tâm cuối cùng của vị này sau cái đời sống này không còn tâm nữa, có nghĩa là sau tâm tử rồi thì các vị A La Hán không tiếp tục phải tái sanh. Còn đối với chúng ta thì không như vậy. Thì ở trong cái đoạn nữa là đoạn tận mọi lý luận, bởi vì cái lý luận đó là người ta tâm muốn phô trương cái tự ngã của mình, muốn phô trương cho mình là đúng, muốn phô trương những cái ý nghĩ, những cái lời nói hay là hành động, những cái tư tưởng, những cái nhận thức của mình là đúng. Những cái lý luận đó thì đều là những cái lý luận mà thôi. Đoạn tận mọi lý luận là vị đó không còn nói, cũng như là mình thường mình gọi là người ta dùng những lý luận để người ta khẳng định mình là những cái vị đó biết được cái lý luận, chỉ là những lý luận thôi, không có hơn kém được. Đoạn tận mọi lý luận là muốn nói đến tình thường chúng ta thấy người ta ở đời người ta muốn tuyên bố con đường mình tu tập đúng thì họ đưa ra họ nói đủ thứ tình thức này thức kia, nhưng mà vị đó biết đó chỉ là lý luận thôi chứ không phải là thật chứng. Còn một cái người mà phải thật chứng là đó thì họ không cần phải lý luận, bởi vì như hoa có sắc không hương, như hoa có sắc có hương, hay là mình nói đến cái người mà họ đoạn tận tất cả những cái sanh tử rồi thì họ không còn phản ứng chuyện được nữa. Thường thường thì có người mà chưa đoạn được tha mái thì họ còn phản ứng chuyện được, là họ còn đưa lên những cái lý luận mà khi mà vừa ý mình họ dùng đủ cách để họ nói, và không vừa ý mình họ dùng đủ cách để họ chê bai. Chính vì như vậy nên những cái lý luận trong thế gian này là những cái lý luận mà thường thường mình thấy nó tranh ra phiền toái. Mình thấy những người mà họ ham tranh luận lý luận với nhau ấy, thì họ tranh ra rất là nhiều phiền toái. Và chúng ta điển hình thấy như cái câu chuyện của Tịnh Quân Tóc Quang và Thánh Hiếu Tá đó, những cái người mà họ lý luận thì chỉ là lý luận thôi, chứ còn cái lý luận đó không phải là cái pháp chứng ngộ. Bởi vì chúng ta thấy cái sự chứng ngộ đạo quả đó nó không phải là do mình lý luận, mà cái sự chứng ngộ đạo quả là do mình chọn từ thiện nào không rơi vào tính toán. Bởi chúng ta thấy là không rơi vào tính toán là cái người đó con tính như thế này tính toán, con tính như thế kia lập luận như thế này lập luận như thế kia, rồi ý kiến như thế này ý kiến như thế kia. Thì những cái vị mà đã đắc đạo quả rồi, A La Hán rồi, thì vị đó không rơi vào tính toán. Bởi vì cái sự tính toán của chúng sanh đó là do cái tham ái hay là cái chấp thủ hay cái ngã mạn mà chúng sanh đó tự đề cao mình, gọi là tự cho mình là đúng. Có thể là những cái tư tưởng đó là như vậy. Cái đoạn thứ tư đó thì chúng ta thấy đoạn thứ tư đó, đã đổi mọi tướng xứ, không tham tướng xứ nào, vị ấy sinh ẩn sĩ, không tham, không say đắm, không còn phải ra sức đã đạt bờ bên kia. Thì đã rõ mọi tướng xứ đó thì chúng ta thấy nói đến ví dụ như những cái người làm kỹ nông công thương như tiền tinh mục, hoặc là những cái tướng xứ của dục giới sắc giới vô sắc giới, những cái tướng xứ của xuất sanh của ngạ quỷ của địa ngục của Atula, của trời của người, thì những cái vị này biết được những cái tướng xứ, những cái tướng xứ nào mà chúng sanh có sắc thô sắc tế, mà các vị đó đã rõ mọi tướng xứ như vậy. Thường thường chúng ta biết rằng những cái chỗ nơi mà phát sanh ra thì các vị đã biết được, từ ví dụ mình nói rằng cái chỗ trú ngụ của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của tâm, những cái trú xứ nào mà vị đó cũng biết rõ về, như là nội xứ, ngoại xứ mà chúng ta hay nghe về nói 12 xứ, 18 giới đó, thì những cái điều đó, những cái vị thấm đã biết được dạng thứ là gì, sắc thứ là gì, vị thứ là gì, tinh thứ là gì, các ngài biết được cái nào là phiền não, cái nào là nghiệp luân hồi, cái nào là quả luân hồi, và những cái chứng tâm nào trú ở đâu, trú ở cái cảnh giới nào, thì các cái mặt tánh nó cũng được biết được, và các vị a la hán nghe các vị biết được cái chủ tâm nó luân hồi ở cõi nào, có mặt ở cõi nào, và do cái điều nào để tâm ra vào cảnh giới nào thì các ngài đều biết được. À, thì chúng ta thấy rằng á, đã rõ mọi chú xứ không ham chú xứ nào, mình biết rằng á, trong 31 cõi, cõi nào cũng bị, bởi vì ở trong ba cõi đó, ví dụ như luân hồi ba cõi luôn nằm ở đâu á, mình hiểu được những cái người đã hiểu được cái năm luân quá khứ, năm quả hiện tại, năm luân hiện tại, năm quả tương lai, và mình hiểu biết được những cái điều kiện mà chúng ta có mặt và những cái điều kiện mà chúng ta chấm dứt luân hồi là những bậc thánh a la hán. Như vậy á, thì chúng ta thấy nếu mà nói về không ham trú xứ nào á, mình biết rằng cái trú xứ nào á, thì nó cũng có sự đau khổ hết. Nên bình thường mình thấy rằng nếu mà nói về cái con người ví dụ ở ngoài đời chứ, họ có cái quê hương xứ sở á, thì họ cũng có bao nhiêu cái hệ lụy, nào là sợ lửa, sợ nước, sợ giặc giả, sợ vua chúa tịch thâu, hoặc là sợ người tử phá hại. Mình nói về bất cứ một cái người nào có cái chỗ nào là chính cái chỗ đó là có khổ liền. Ví dụ mình nói mình có thân thì có sự định đoạn của thân, có như là ruột gan thể phổi thì có sự đau khổ của định đoạn của nó. Không có một cái bên trong hay bên ngoài nào đó mà cái chú xứ nào mà an ổn hết. Nên đó Đức Phật ngày đã tuyên bố không có chỗ nào mà an ổn hết. Bởi vì khi một bậc thánh đã hiểu biết như vậy đó thì không có ham cái tố xứ nào hết. Bởi vì khi mà chúng ta còn ham ái, chúng ta thì chúng ta còn rúng động, bởi vì chúng ta còn ham ái, chúng ta còn chấp thủ, thì còn dao động, không tin an, có nhu cầu còn cứu cõi lai đời này. Còn những cái vị mà đã không có chấp thủ thì không có dao động. Nên những cái vị mà không có ham tố xứ nào là vị đó đã hiểu được những cái tiền não mà nó còn khiến cho chúng sanh còn phải luân hồi vào những cái chỗ luân hồi, những cái túi xứ mà chúng sanh nó ở, rồi những cái cảnh giới mà chúng sanh nó có hiện hữu, tất cả những cái điều đó đều là cái sự đau khổ mà thôi. Vị ấy tên ẩn sĩ, bởi vì một cái vị mà nói rằng ẩn sĩ ở đây vậy là dùng cái từ là tĩnh mặt, hay là không có tiền não, không bị nung nấu, không bị tiêu đốt. Bởi vì cái vị mình dùng cái từ ẩn sĩ ở đây là muốn nói đến các a la hán, các cái vị mà gọi là thanh tịnh, tâm sạch, an trú vào niết bàn, có nghĩa là không có còn an trú vào các tu vi nữa. Thì không tham đóng, không tham, không xây đắm. Bởi vì chúng ta thấy rằng một nói đến không tham á, phải nói đến vị a la hán không, a la hán bậc giác, a la hán toàn giác, a la hán đâu giác, thì gọi là không tham. Bởi vì tám năm tham được đoạn từ do tham tà kiến, tham ngã mạn, tham ly tà thuộc ngã mạn, hay là tham thì đoạn từ cái thánh đạo a la hán, cái thánh quả a la hán, với cái sự thanh tịnh đến bàn thì chỉ này thanh tịnh là không có còn tham, không có sợ đâu. Vậy chúng ta thấy một cái người tham á, thì làm mờ mắt, còn cái người mà không có tham thì không có bị mờ mắt, nghĩa là người hết tham thì cái trí tuệ trí đạo hoặc là trí tuệ thanh khởi, nên người đó thấy được các cái chúng sanh thì do tham ái sanh say đắm. Bởi vì chúng ta thấy một người mà họ thích cái gì đó thì chính là họ say đắm cái đó, và họ muốn có cái đó, và họ muốn ta hữu được cái đó, và họ muốn cái đó, muốn sở hữu cái đó thì họ phải khổ rất là nhiều. Nên từ từ quý vị thấy có nhiều chưa mở đến một cái người ở Mỹ có nhà cũng phải đóng thuế nhà. Một cái người mà phải có nhà thì phải có chi phí cho cái nhà đó, có bao nhiêu cái sự chi phí cho cái nhà đó, thì cũng như vậy. Một cái người mà phải tham lắm cái bậc gì đó thì có sự đau khổ, mà hễ người mà không tham lắm thì không có cái sự đau khổ này. Không còn phải ra sức và đã đạt đến bờ kia, bởi vì cái một cái vị mà gọi là hữu học nó còn tầm thành cầu để tầm tự quả ao hát. Còn một cái người mà không còn phải ra sức là muốn nói đến cái vị ao hát, cái việc nên làm đã làm, không còn trở lại đại cái nghĩa là việc nên làm đã làm là vị đó đã nỗ lực để thành tựu đạo quả ao hát rồi. Vị đó không còn phải nỗ lực, mà chúng ta phải nói rằng vị đó phải nỗ lực để để đạt được mà cái vị A-la-hán thì không cần phải nỗ lực nhiều, không cần phải ra sức nhiều. Như vậy thì muốn nói đúng cái chỗ không tham đắm, không cây đắm, không tham, không cây đắm, không còn phải ra sức, đó là muốn nói đúng. Chúng ta thấy ở đời thì người ta phải ra sức để người ta đạt được những cái gì đó, nhưng mà đối với vị A-la-hán thì vị đó đã thành tựu cái mục đích cuối cùng rồi, không còn cái gì mình phải làm nữa, ta đời sống thì không có tiếp tục nữa. Đã đạt đến bờ kia là muốn nói đến giống như là một cái vị mà nói đến một cái vị A-la-hán đã viên tịch niết bàn, đây là đã đạt được cái sự thông tình của niết bàn, đã đạt đến cái bờ bên kia. Mình từng người mình nói rằng ba khúc gỗ, ba cái đục dây với tám khúc gỗ để chèo chống qua bên kia bờ ra khỏi cái biển luân hồi đó. Muốn nói đến là người đã đạt đến bên bờ bên kia, bờ bên này bờ bên kia, hay là muốn nói đến cái những cái bài học tâm trước mà chúng ta học thì chúng ta nghe nói đó, thì muốn nói đến cái bờ bên kia đó là nó biết bàn, có nghĩa là không còn gọi là cái bờ sanh tử luân hồi nữa, cái bến bờ mê nữa, qua bến bến giác rồi qua khỏi bờ kia. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy như là lời tỏ nói về cái kinh ẩn thủy này á, thì Đức Phật nói bốn đoạn này là do duyên cái câu chuyện mà cái vị tỳ kheo đi với hai người thân với nhau mà Đức Phật nói về bốn đoạn này. Thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái chúng sanh một cái duyên đó, như là chúng ta thấy Kumara Kumara và người mẹ của mình đó, là cũng có duyên một Đức Phật này về thuyết giảng hai cái vị này cũng như đắc quả A La Hán hết. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái chúng sanh có duyên, nhưng mà cái kiếp cuối cùng thì cũng còn duyên nợ, khi mình chưa giác ngộ cũng còn duyên nợ những người này người kia. Nhưng mà rồi khi mình nghe Đức Phật thuyết giảng thì các vị đó đã rõ biết những cái mầm mống của sự duyên nợ này, sự tái sanh này, sự hiện hữu này, và làm sao để không còn nữa. Vì đó ta biết cách để đoạn từ những cái duyên liên hệ để không còn phải tái sanh. Thì trong kinh trình bày cái học hôm nay với như là trình bày, chắc chắn là trong cái bài học này có cái đóng góp của chúng ta để tiêu cho chúng ta được quản, có cái sự kinh nghiệm của sư trưởng thì có những câu hỏi có lẽ nên tâm 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 với sự trình bày thật ngộ hôm nay. Tôi đang ở đây của thầy Mỹ xin chia tâm sự đến chi tiêu và các chúng sanh đang đứng ngoài phần nào còn thiếu trong cái bài giảng hôm nay, để lại câu hỏi mà thầy nhắn như lên để bổ sung cho cái bài học này được đầy đủ nên là học được lại này thầy xin mình để đi chúng ta cùng lên được lại.
Cái chuyện sự tập hợp của năm nếu được thì sự trình không khí cho chúng tôi biết chứ không cái gì là sự kiện không có hiện không có mặt ở trước mấy mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Vậy có lẽ xin được thỉnh thưa tổ tổ sư, vậy có biết thưa tổ tổ sư có ý kiến gì hay là thưa tổ tổ sư mà thưa tổ tổ sư thưa tổ trả lời câu đầu tiên hay là thưa tổ có ý kiến gì không? Dạ, dạ sư trưởng chỉ nghe thôi. Có lẽ câu đầu tiên xin được thỉnh thưa tổ tổ sư. Kính bạch thưa tổ tổ sư, ngài Rang La đó, ngài có ngài Vát La Rang La, ngài có một nói một điều đó, ngài nói rằng có nhiều vị nói rằng sư tôn Phật tụng đọc
Nam Mô Bố Tha. Dạ, dạ chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu thảo luận câu số 1 của thượng tọa Giác Đẳng đưa lên. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu, con kính dâng mít đến ngài. Dạ, rồi thượng tọa Tỳ Siêu. Dạ, sa thú con kính dâng mít đến ngài.
của thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp Vị Chư Tăng, thân chào quý đạo Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều mà ngài Wambula Rokla, ngài có nói đến bộ kinh Sutta-nipata vốn đã được hình thành thời Đức Thế Tôn trụ thế như một bản kinh tụng hàng ngày của Chư Tăng. Ở đây thưa quý vị, điều mà ngài rất là nói theo chúng tôi nghĩ rằng cũng rất có thể. Tại sao? Tại vì ở trong bộ Sutta-nipata thì phần lớn các bài kinh được Chư Tăng các nơi trên thế giới đọc tụng hàng ngày như là kinh tụng, chúng ta nghĩ chắc chắn là phải có một cái truyền thống nào đó, cho nên các ngài mới đưa phải tập về Sutta-nipata thì là cái bản kinh tụng. Không phải chỉ riêng một xứ mà tất cả ở kinh tụng Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện đều có cái bản kinh tụng với những bài kinh này, chẳng hạn như bài Metta Sutta, bài kinh Karaniya Makkhusale, bài kinh Từ Bi, hoặc là cái bài kinh Makkha Sutta, kinh Cát Tường, vân vân. Thì qua đó chúng ta thấy rất dễ hiểu khi mà ngài Wambula Rokla ngài nhắc đến bộ kinh Sutta-nipata này như là cái bản kinh tụng hàng ngày của Chư Tăng. Chỉ có điều ở đây là ngài khẳng định vốn đã được hình thành từ thời Đức Thế Tôn trụ thế, thì cái điều đó chúng ta chưa có cái chi là xác định. Tuy nhiên trong đó vẫn có những cái bài kinh mà Chư Tăng đã học thuộc lòng, thí dụ như bài kinh Karani, tức là bài kinh Metta Sutta. Xưa kia có nhóm tỳ kheo đi vào rừng hành đạo, hành thiền. Bây giờ do giới hạnh của các vị tỳ kheo làm cho các vị chư thiên không thể ngự trên cao trên ngọn cây được. Khi mà các vị tỳ kheo ngồi dưới đất dưới gốc cây ấy, thì các vị chư thiên thọ thần, các vị chư thiên ở trên đó họ phải xuống đất thấp mà họ ngồi, và như vậy họ không được thoải mái, cho nên họ mới nghĩ rằng là phải làm như thế nào để xua đuổi các vị tỳ kheo này đi khỏi khu rừng thì chúng ta mới có sự thoải mái.
ở trên ngọn cây chú xứ của mình. Và họ đã hầu nhát các vị tỳ kheo hiện ra những cam thanh lạ, cái hình ảnh lạ, khiến cho các vị tỳ kheo ngồi thiền cũng hốt hoảng mà đi kinh hành cũng hốt hoảng. Các vị mới trở về bạch với Đức Phật. Đức Phật mới dạy cho 16 cách tu tập tâm từ, và Ngài khuyên các vị tỳ kheo nên học thuộc lòng lời dạy này và trở lại cái khu rừng đó. Và trước khi vào cái khu rừng thì hãy đọc lên những cái bài kệ đó và an trú tâm từ với các vị chữ thiên. Và do vậy cho nên các vị chữ thiên bắt đầu có cái sự quan hỷ cảm thông với các vị tỳ kheo, nên họ đã để yên cho các vị tỳ kheo mà tu hành. Và nhờ vậy mà các vị sau thời gian ngắn đã chứng được đạo quả, nhờ cái sự yên ổn ở trú xứ của công viện Phi Nhơn Pháp. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái bài kinh Tarani Metta Sutta ở trong kinh tập Sutta này vốn đã được chư tăng học thuộc lòng, các vị tỳ kheo học thuộc lòng và tụng đọc hồi từ thời Đức Phật lắm. Đó cũng là một trong những cái chứng cứ mà chúng ta thấy rằng Ngài Venkula Rukulat Ngài nói cái bộ Sutta như là một cái bản kinh tụng hàng ngày cho chư tăng vào thời Đức Phật. Điều đó theo chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể, nhưng không biết là ở cái hình thức nào. Ở hình thức Sutta Nibbata hay là từng bài kinh rời rạc các vị đã tụng đọc. Bởi vì cái sự phân loại thành tạng Sutta Nibbata hay là tạng kinh, tạng luật xuống dưới giáo Nibbata, tạng ví dụ pháp Abhidhamma Nibbata, rồi mỗi một tạng như vậy nó có bao nhiêu bộ, thì cái sự phân loại đó là do sau này các vị A Xà Lê, các vị kết tập. Tuy vậy thì cũng có sắp xếp mà có những cái loại kinh đã có từ thời Đức Phật. Chẳng hạn như là mỗi khi mà nhắc đến các vị, Ngài nhắc đến cho các vị tỳ kheo nghe một vị tỳ kheo bậc hiền triết có bảy cái pháp gọi là pháp hiền triết, thì ở trong đó khi mà nói đến Thamayu tức là tri pháp, Athayu là tri nghĩa, thì thế nào gọi là tri pháp? Thì ở đây trong kinh tạng, trong tăng chủ kinh Đức Phật Ngài giải thích mà vị tỳ kheo thông suốt cửu phần giáo pháp gọi là nó quan giác sắc thứ sạch cho nó, như là khi kinh ứng tụng chi thuyết, như thị thuyết cảm hứng ngữ tệ ngôn bổn sanh phân vân. Thì ở đây khi mà nói đến về cảm hứng ngữ Udana hay là như thị thuyết ở Trung Quốc tất cả là đã có từ, cái từ này là đã có nằm ở trong cửu phần giáo pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo biết rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một số tựa kinh đã có từ thời Phật, một số pháp được Đức Phật Ngài nói đến khi Ngài phân loại, Ngài gom chung lại. Thì ở đây đó, trong qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu ở thảo luận số 1, thì chúng tôi cũng có cái sự suy nghĩ và đồng thuận với ý kiến của Ngài Quang Bồ Tát Ra Bồ Tát. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận này là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Như Thượng Tọa từ xưa, Thượng Tọa thường xác nhận một điều là Thượng Tọa nói đây chúng ta cũng nghe, cũng đọc ở trong kinh đó. Tôi ghi nhận một số trường hợp là các vị tỳ kheo tụng kinh buổi sáng hay là tụng kinh buổi tối, hoặc là các vị ngâm các bài kệ ca tha thời Đức Phật còn tại thế. Như ngày xưa trường hợp người xưa nói chứ hả? Thì Thượng Tọa có khi nào thấy những điều đó không? Tức là như thời Đức Phật còn tại thế thì có những vị chư tăng buổi sáng tụng người thiền cũng có những vị buổi sáng tụng kinh phải không? Xin người tàu con hiểu yên nó rõ cái điều này.
Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, điều đó đã có nói nhắc đến nhiều lần trong thời Đức Phật. Ngay cả những cư sĩ như là gia chủ chức tác, mỗi buổi sáng cũng đọc lên những bài kinh, những kệ ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Gia chủ chức tác là một vị A-la-hán, và khi mà Ngài tụng đọc như vậy đó, mà buổi sáng thì trong kinh nói rằng lúc đó chư thiên họ đi ngang qua, họ nghe như vậy thì họ phải đi vòng qua chứ họ không dám đi ngang trên đầu của gia chủ chích tắc. Thì nói về các vị tỳ kheo như trường hợp mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu thì Ngài Xuân Đán, Ngài có học thuộc lòng những điều mà thầy bổn sư Ngài đã dạy về Phật môn, cho đến khi mà Ngài Xuân Đán, tôn giả Xuân Đán, sau khi ra hạ xin phép Ngài Maha Cách Chánh Án là thầy tế độ của mình để về đảnh lễ Đức Phật, thì Ngài Ma Ha Thích Chánh Đắc Ngài nhắn nhủ là A Hồ Sô, hãy nhân danh ta đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, vấn an sức khỏe của Ngài Thiệu Vịnh Khinh An, và xin những cái điều này. Rồi nữa Ngài mới nhắc cho Tôn giả Xuân Đán những cái điều có liên quan đến lực mà ở trong lục tạng của người chết. Rồi khi mà Tôn giả Xuân Lá thì khu Xuân Lá đi đến Đức Phật được một cái hân hạnh là Đức Phật đã cho ngủ chung ở trong cái tỉnh thất của Ngài. Rồi sáng thức dậy, sáng sớm thức dậy nha, Đức Phật Ngài bảo Xuân Lá đọc lại cho Ngài nghe, tụng lại cho Ngài nghe những cái bài 16 cái đoạn kệ ngôn đó. Chờ đây chúng ta thấy những cái trường hợp đó là chứng tỏ rằng thời Đức Phật các vị tỳ kheo cũng đọc tụng Phật môn mỗi buổi sáng. Cái chuyện đó rất rất dễ hiểu vì chúng ta có, bởi vì chúng ta lại có cái quan niệm thường, chúng ta nghĩ rằng là chỉ sau thời Đức Phật mới bày ra cái vụ mà tụng kinh thôi, đồng ý tụng kinh theo kiểu hình thức chúng ta thì nó là do chúng ta bài. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng hễ mà giáo lý của Đức Phật trong ba kỳ cái tập đầu gọi là Muthapha Sát, tức là khẩu thiền, thì tất nhiên các vị tỳ kheo phải thuộc lòng với khẩu thiền được. Kết tập tâm tạng bằng khẩu thiền, mà muốn kết tập tâm tạng bằng khẩu thiền thì ngay từ thời Đức Phật là các vị tỳ kheo đã thuộc lòng những Phật môn đó rồi. Mà muốn thuộc lòng những Phật môn đó và đừng cho quên đó, thì các vị đó phải đọc tụng, phải đọc tụng, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Thì cái cách của các vị nha, là ngồi ở dưới cội cây hay trong am thất của mình cũng tụng kinh với thời Đức Phật, không có lên chánh điện. Ở trên đó thời Đức Phật đâu có chánh điện đâu. Thời Đức Phật ở trong chùa chỉ có cái sala, tức là cái chỗ mà thuyết pháp, Thammasala. Rồi ở trong đó có cái hương thất riêng cho Đức Phật và các hương thất khác, các cái tịnh thất khác, quy hà các khác để dành cho chư tăng. Cho nên sau này khi mà Đức Phật Thế Tôn niết bàn rồi thì lúc bây giờ ở mỗi chùa mới làm ra gọi là Mahavihara, tức là làm cái ngôi đại tịnh thất, giống như là ngôi đại tịnh thất của, là cái ngôi hương thất của Đức Phật vậy đó. Thế Tôn đã viên tịch niết bàn thì cái ngôi đại tịnh thất đó là để thờ Đức Phật. Rồi hàng ngày chư tăng lên tụng đọc kinh điển ở trên đó, lễ bái trên đó. Cho nên bây giờ người ta nghĩ rằng hai chùa là phải có chánh điện, mà không ai hiểu được là tại sao chùa có chánh điện. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng là sau thời Đức Phật người ta làm cái chánh điện đó, Mahavihara là đại điện, đại tịnh thất, là cũng như là để nhớ tưởng Đức Phật khi ngài còn tại thế. Của mỗi chùa đều có hương thất riêng cho Đức Phật. Thì cái việc mà tụng đọc của chúng ta bây giờ đó là cái truyền thống từ xưa đến giờ, chứ không phải chỉ mới sau này trong mới bày ra cái điều tụng kinh. Hồi xưa thì các vị tỳ kheo khi mà tụng kinh đó thì chắc hẳn là các vị đó có đọc ân Đức Phật Lưu Pháp Bục Tăng trong cái bài kinh Thạch Chắc Giác Xuất Tát và kinh Ngọn Cờ, là Đức Phật ngài cũng có nhắc nhở cho các vị tỳ kheo, nhắc rằng khi xưa các vị chư thiên giao chiến với nhau, giao chiến với Atula, và những lúc mà chư thiên thua trận, Atula thắng trận rượt đuổi, thì các vị chư thiên bỏ chạy. Nhưng mà khi mà các vị chư thiên mà nhìn thấy ngọn cờ Đế Thích của vũ trụ Đế Thích, thì các vị đó lại tăng thêm sức mạnh, giữ vững cái lòng tin của mình, quay trở lại thì chiến đấu với Atula. Đức Phật lại nhắc tới câu chuyện đó, xong rồi cái ngài mới nói rằng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, đệ tử ngài gì, mỗi khi có sự sợ hãi liền khởi niệm ân Đức Phật Itiviso Phát Hoa Rahang Sama Sungutho Soakato Phát Hoa Tát Mô Sơn Lý Thích Cô vân vân Subhatibano. Ngài nhắc cái bài kinh đó, quý vị xem cái bài kinh đó, quý vị thấy là Đức Phật đã nhắc là các vị là có sự sợ hãi là tụng đọc lên 10 lần Đức Phật, 6 lần Đức Pháp và 9 lần Đức Tăng là cái sự. Cho nên cái việc đó trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Tẩn thì chúng tôi xin thưa rằng là cái chuyện thời Đức Phật mà các vị tụng đọc kinh điển hay là tụng đọc Phật ngôn có điều rất khó, chứ không không phải là không có. Và cũng nghe rằng là lúc mà Đề Bà Đạt Đa ám toán Đức Phật, các vị tỳ kheo, các bậc thánh thì thôi, còn các vị tỳ kheo hữu học hay là các vị tỳ kheo phàm nhân đó, thì các vị đó nghĩ đến cái việc mà chúng ta phải bảo vệ Đức Thế Tôn. Do đó khi các vị tập trung lại trong chùa, vị đi kinh hành chỗ này, vị ngồi thiền chỗ kia, rồi cái vị đó đọc tụng lớn tiếng lên những Phật ngôn để đánh tiếng cho những cái người mà do Đề Bà Đạt Đa khai đến, họ đi ám sát Đức Phật, họ nghe gì, họ nghe có cái người họ không thể đột nhập vô được. Rồi lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài trong nguyên thất này nghe đọc tụng lớn tiếng lên như vậy, thì ngài hỏi Tôn giả Nanda cái chuyện gì. Thì Tôn giả Nanda mới bạch với Đức Phật như vậy, thì chiều lại Đức Thế Tôn này dạy cho các vị tỳ kheo là đối với Như Lai thì không cần có cái sự bảo vệ đó đâu, bởi vì không có ai có thể giết chết bậc chánh đẳng chánh giác được. Rồi ngài khuyên các vị tỳ kheo giải tán đi kiếm chỗ mình hành thiền, đúng không? Thì như vậy rõ ràng là thời Đức Phật cũng vẫn có những trường hợp của các vị tỳ kheo tụng kinh như thường như vậy. Nhưng mà tại vì chúng ta nghe cái từ tụng kinh mà nghe thời Đức Phật mà đã có cái thời tụng kinh này, chúng ta nghe chúng ta thấy lạ lạ ngộ ngộ. Nhưng mà chúng ta nói cái đó tụng đọc Phật ngôn, tụng đọc Phật ngôn thời đó là tụng đọc Phật ngôn, tức là những cái bài pháp mà Đức Thế Tôn thuyết, những câu pháp rồi các vị học thuộc lòng, rồi các vị đọc đi đọc lại để cho nhớ, vân vân. Thì đây là những điều mà chúng tôi biết chúng tôi chia sẻ với quý vị đến đó. Nam mô Bụt Thầy.
Cái thật từ xưa cũng trong cái bài viết về giáo dục Phật giáo của ngài Rawa đó, nó của một của ngài Tesaro đó, thì các vị đưa ra một cái nhận định sau nhiều năm nghiên cứu thì các vị thấy rằng là có một điều là tác phẩm là cái bộ kinh gọi là Khuddaka Khuddaka Nikaya, tức là tiểu bộ kinh mà ở trong đó có Sutta, thì các vị nói rằng phần lớn những tác phẩm của những sách của Khuddaka Nikaya đó, đó là những giáo trình mà thổ ban sơ của Phật giáo. Thì theo các vị này đó, thì theo người Rông Lá đó, thì kể cả bảy tầng diệu pháp, bảy tầng diệu pháp mà biết những cái dạng Manika đó, thì nó cũng nằm ở trong Khuddaka Nikaya, tức là thời Đức Phật còn tại thế thì ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng dạy chư tăng hàng ngày, nó có tư cách trường lớp. Và một số chư tăng ở xa Đức Phật cũng trường lớp, chứ không phải là vị nào cũng chỉ nghe pháp thoại từng bài pháp giảng về Đức Phật không, mà cái việc cũng học có thứ tự. Và theo ngài Tesaro thì chính cái những cái tác phẩm ở trong cái Khuddaka Nikaya như là kinh Pháp Cú hay là Sutta Nipata này, vân vân, đó là những cái bộ sách giáo khoa tiên khởi, những cái giáo trình ở trong thời ban sơ của Phật giáo. Thì chúng tôi sư có chia sẻ gì với cái ý nghĩa đó không? Thì tôi có nghĩ rằng phải chăng là phần lớn những tác phẩm của Khuddaka Nikaya này là những cái giáo trình Phật pháp mà chúng ta được biết thời mà còn có cái nền giáo dục truyền thống, cái tình ý kiến thì tôi sư.
Chúng ta mong của thầy kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Nếu cái sự nhận xét này của nhiều vị trưởng lão, những vị cao tăng, thì chắc chắn là điều đó chúng ta nên thọ trì những ý kiến của các ngài, bởi vì các ngài có cái tầm nhìn, các ngài có cái sự hiểu biết sâu rộng, và khi mà ý kiến của các ngài có cùng một quan điểm như thế đó thì chắc chắn là không sai. Một cái lẽ thứ hai nữa là bản thân của chúng ta, khi chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta so sánh đối chiếu thì chúng ta thấy rõ, như chúng ta đã nói quý vị là ở trong Phật Đức Thích Ca Giá, ở trong đó có những cái tập kinh, và những cái tập kinh đó là đã có từ thời Đức Phật. Chính Đức Phật này đã có nêu như Udana hay là Gatha, kinh pháp cú thuộc Gatha như kệ ngôn, rồi Vajrasana, tức là kinh thuyết ở đây là trong đó cái tạo nhiều pháp được gọi là kinh thuyết, kể cả trường bộ kinh, trung bộ kinh, những cái bài kinh văn xuôi thì cũng là Vajrasana cả. Thì như vậy cái sự phân loại này, sự phân loại của phần giáo pháp đó, trong đó đã vô hình chung cho chúng ta thấy như là những cái giáo trình về Phật pháp cho chư tăng thời Đức Phật. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp đó, thì có những trường hợp ngài thuyết pháp phong xuôi, có những cái trường hợp ngài thuyết bằng cái văn kệ, có những trường hợp ngài thuyết ngài kể tích quá khứ, người có những cái bài pháp ngài thuyết có tính cách thì là có người vấn thì ngài đáp, như là ở trong cửa phần giáo pháp thì có Phương Quản Quy Vô Lắc, tức là gồm những cái bài pháp mà có tính vấn đáp, như là Sắc Pháp Anh Ha, Đế Thích Phương Đạo vô vân. Thì ở đó chúng ta sẽ thấy cái sự phân loại này như là có giáo trình để giúp cho chư tăng dễ học dễ hiểu. Rồi ở đây chúng ta trở lại với Khuddhakanikaya, thì ở đây chúng ta thấy ở trong cái lối trình bày Khuddhakanikaya là rõ ràng để cho các vị tụng đọc gồm có những cái tập kinh, và trong đó khởi đầu bằng một câu rồi thân bài kết luận giống nhau, chỉ có bốn cục thân bài ở trong là pháp khác nhau thôi, nhưng khởi đầu của kết luận bằng cùng giống nhau. Tại sao vậy? Là bởi vì làm như thế đó để các vị tụng đọc nó dễ. Rồi như kinh pháp cú 423 câu đều sắc theo kệ ngôn cả, tức là không có chú giải tích truyện. Như bây giờ thì ngày Phật Thích Cô Sáng ngày chú giải, chúng ta lấy cái duy sự đó chúng ta gắn ghép vào để chúng ta chú giải cho từng bài kệ đó, từng duy sự. Chứ thật sự ra trong chánh tạng thì chỉ có 423 câu kệ thôi, xuông như vậy. Đó cũng là một cách để chúng ta dễ hiểu. Và thưa quý vị, chúng ta nói thêm về cái tạo ví dụ pháp, ở trong thời Đức Phật chưa có tam tạng, chưa có được phân loại tam tạng. Và trước hết là phân loại theo hai cách, tức là tham á quý vị giác, tham ô quý vị vô, như cái câu mà Đức Phật đã dạy rằng: Yo vô anh đã mà ra tham mưu chắc quy niệm vô chắc đi sự tu và như tu su vô mất thì gì để sanh thành này anh đã pháp và lực mà Như Lai đã thuyết đã quy định thì chính pháp luật đó, pháp luật ấy sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi ta diệt độ. Thì ở đây giáo pháp lúc đó phân làm hai pháp luật, thì luật là sau này là luật tạng, còn pháp ở đó tức là kinh tạng và vi diệu pháp. Rồi sau này phân thành cửu phần giáo pháp, thì ở trong cửu phần giáo pháp đó, chính phần giáo pháp đó thì có quy gia các nằm ở trong đó. Rồi sau này khi mà nói đến cái thật, nói đến năm Nikaya, tức là năm bộ, thì ở đây tiểu bộ kinh ở trong đó gồm có cả cái tạng diệu pháp. Thì như vậy cái điều này cũng để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn học Phật pháp thì chúng ta xem cái bộ cuối ở trong cái tạng đó, cái bộ cuối như là cái bộ tóm lược. Chẳng hạn như là ở trong lược thì có bộ Pariwara, chúng ta nhìn vào trong bộ Pariwara của lược tạng đó, thì chúng ta sẽ thấy nè, đó cũng giống như lược của giáo trình tổng quát về giới, về lược, về giới ba lê, về một xoa và lược tăng sự mà Đức Thế Tôn đã chế định trong suốt các bộ kia mình vừa gom lại. Rồi tạng kinh thì chúng ta có tiểu bộ, tiểu bộ kinh, thì ở trong tiểu bộ kinh này là tập hợp lại tất cả những chủ đề mà Đức Phật đã thuyết. Thì chúng ta nghĩ rằng là có thể xem như là các 15 tập ở trong Khuddaka Nikaya, tiểu bộ kinh là giáo trình của Phật pháp thời ban sơ, tức là thời Đức Phật còn trụ thế. Thì đó là một vài ý kiến của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thượng tọa Giang Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Chúng ta về xin sẵn tiền thượng tọa Hoa Nghiêm, thượng tọa nói luôn một chữ nữa là những cái bài kinh chúc phúc á, hay là những bài kệ quan hỷ mà chúng ta thường đọc tụng á, phải chăng đó là những cái lời lời những cái chúc phúc, lời chúc phúc hay là kệ quan hỷ, chúng ta gọi là kệ quan hỷ mà cũng do chính Đức Phật ngài đã nói lên khi mà ngài ngài có mặt ở tại các buổi lễ cũng như khi tăng lập lại lời đó để học để mà tụng ở trong các cái buổi ăn buổi cúng dường, có đúng như vậy không? Xin lĩnh thưa Phật.
Anh Nam Mô Bổn Thầy. Đối với điểm này thì chúng tôi để làm thú vị. Khi mà chúng tôi đọc qua những cái kinh tiểu bộ cũng như ở trong luận tạng, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết, những câu Phật đó giờ đây nó trở thành kinh tụng. Chẳng hạn như là trong cái bài mà phúc chúc người chư tăng thường tụng đọc là Atiwa kanasilis ni jang wutha pacha jiru jataro khamma wat thanti ayuwanu sukam palang. Nhưng vì chịu khó xem cái bài kệ này ở trong Kinh Pháp Cú. Đấy, có bài kệ đó ở trong Kinh Pháp Cú. Hoặc là những cái bài kệ mà nói đến cái sự bố thí hợp thời hoặc là cúng dường khi mà chư tăng tụng đọc những cái bài kinh để mà chúc phúc phương báo ngày tán thán cái sự lập phước được cất chùa cất tịnh xá đó, si tăng tuân hăng á, cái bài kinh đó khởi đầu bằng hai chữ đó. Thì ở đây chúng vị ở trong luật tạng ghi lại là khi mà ông cấp cô độc ông có niềm tin Phật giáo, ông trở về từ ra cho cá há thăm người anh rể rồi ông trở về sau khi được cất cái chùa Chư Tăng Quán Âm. Cái chùa được xây dựng xong trong cái ngày lễ khánh thành, ông ta thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về để chứng minh. Thì trong cái cuộc lễ khánh thành đó, Đức Phật đã thuyết bài kinh này, và bài kinh đó lại là trở thành cái bài kinh chúc phúc chú báo cho thí chủ khi mà ở dân tịnh xá, ở dân chùa. Còn nhiều bài kinh khác rất hay chứ gì, chẳng hạn như là cái bài kinh Văn Kinh Cha Ra Ma Năng, những người đã làm được việc lành trong bằng cách nào đó, thì những cái bài kinh đó lại Đức Phật này thuyết ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, mà cái lúc mà hai vị quan hệ thần Quách Ta Rát của vua Sa Thế đi đến, họ nghe Đức Phật thuyết pháp một quan hỷ, họ về họ lập phước, họ lập phước cũng vừa họ vừa hướng cho chư thiên, họ xây dựng cái thành phố Pataliputta. Ở đây chúng vị những cái sự kiện đó, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài thuyết có tính cách chuyên là ngài thuyết một bài pháp. Nhưng mà sau này Chư Tăng lấy những cái bài pháp đó để trở thành kinh tụng, chẳng hạn như bài kinh Hầu Hướng Cho Ngạ Quỷ và kinh Trên Núi Bồ Đề chẳng hạn. Cái bài kinh này là Đức Phật ngài thuyết ở trong dịp mà Đức Vua Bimbisara, Vua Bình Sơn Vương nằm mộng thấy nhiều ngạ quỷ đi đến than thở và xin vật thực. Thì Đức Phật này báo cho vua biết rằng đó là 84.000 ngạ quỷ quý thuộc ở trong quá khứ của ngài, của vua. Vì trong thời Đức Phật Phước Sáng, họ là những người cùng ở trong cái nhóm quả đồ quân, tức là làm bếp ấy, để thái tử truyền lệnh ba vị đó, truyền lệnh như cho họ nấu nướng để cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng lúc bây giờ chỉ có cái người đầu bếp trưởng, tức là tiền thân của Bimbisara, vua Bimbisara, thì là tốt đẹp thôi. Còn bao nhiêu còn lại những người đầu bếp khác, họ nấu xong rồi chưa kịp dư Chư Tăng là họ đã ăn, họ đã múc cho họ ăn, rồi cho vợ cho con họ ăn, sao sẽ làm nhạy quỷ cả đám vậy. Thì trải qua nhiều đời, nhiều thời kỳ Đức Phật, hãy gặp Phật này họ đến họ hỏi chừng nào con được thoát, thì vị Phật này chỉ đến cái thời kỳ kia hỏi vị Phật kia kìa, rồi hậu viết cho đến cái thời Đức Phật Ma Kassapa, Đức Phật Kassapa, thì ngài nói rằng sau này đến cái lúc mà Đức Phật Gautama xuất hiện, ta đã vốn là quyến thuộc của các ngươi, vì đó sẽ là phước cho các ngươi, để họ hướng hãy đến lúc đó ngươi các ngươi tùy hỷ phước sanh về cõi trời. Thì ở trong cái buổi lễ trai tăng đó, quý vị có bữa đầu thì đức vua vì bận tâm lo suy nghĩ đến cái vị trí và cái chỗ để mình xây dựng ngôi quê lúc quên á, cho nên quên đi, quên mà rút, thì họ không có nhận được, họ không có tùy ý được. Đến cái bữa sau thì vua nhớ, thì lúc đó là Đức Thế Tôn nào mới thuyết cái bài kinh Tiêu Phúc Đê về cái ngạ quỷ đứng ở cách tường nhà để trông chờ phước báo của thân nhân đã làm để họ tùy hỷ vân vân. Thì đó là bài kinh tụng. Như vậy nó tóm lại là đa phần những bài kinh phúc chúc của chư tăng bây giờ được tìm thấy rải rác ở trong kinh tạng và luật tạng. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài đã Anumodana, tức là ngài nói lên cái lời tùy hỷ công đức của thí chủ bằng những cái bài pháp thoại đó, và những lời pháp thoại đó nó trở thành bản kinh tụng phúc chúc cho chúng ta ngày nay. Tất nhiên chúng ta cũng phải biết có một số bài kinh là do các vị A Xà Lê sau này các vị đó viết lên trong những cái trường hợp này hay trường hợp khác, nhưng mà các vị đó vẫn có cái sự thống nhất với nhau. Cho nên ở các xứ quốc giáo những bản kinh tụng đều giống nhau. Khi mà bởi vì chúng tôi nói như vậy là tại vì ở trong tụng sách thì chúng tôi có nhiều loại kinh tụng, kinh tụng Tích Lan có, kinh tụng Miến Điện có, kinh tụng Thái Lan có, kinh tụng Campuchia có. Và do đó cho nên vui lắm khi mà đọc xem, thì tất nhiên là chúng ta sẽ thấy cái cách mà sắp xếp, thì các vị thỉnh thoảng nó có trộn bên này trộn bên kia, nhưng mà phần lớn là các vị đó các bản kinh tụng được giống nhau. Thì những cái lời phúc chúc mình, nếu mà chúng ta cho rằng là một cá nhân của vị nào mà trước tác sau này tụng đó, thì vậy làm sao mà chư tăng trên thế giới này có thể chấp nhận như là cái bản kinh tụng chung được. Thành thử ra cái chỗ này nha, để khiến cho chúng ta hiểu rằng là có những bài kinh phúc chúc cho thí chủ, mà những bài kinh đó chính do Đức Phật thuyết khi ngài còn ở tại thế. Ngài cũng khi mà ngài nói những lời chúc phúc cho thí chủ lúc làm lễ trai tăng, làm lễ cúng dường vân vân. Rồi nếu không như vậy thì có những cái bài kinh phúc chúc chính do các vị A La Hán ngài thuyết lên, ngài nói lên, cho nên cũng được đem vào trong cái bản kinh tụng. Chúng tôi xin có vài lời chia sẻ với quý vị. Chúng tôi đã làm mất cái thời gian của quý vị hết 40 phút, bây giờ chỉ còn 20 phút dành cho các vị khác. Xin thỉnh thượng tọa Nhật Bản trở lại, bây giờ có đại đức Pháp Tân đã vào rung rồi. Thượng tọa Tân, Nam Mô Bụt Thầy.
Bây giờ tôi xin, thật ra thì tại vì chúng ta đang bàn những chuyện này đó, chúng ta cũng bàn thêm một chút nữa đó, rồi sau đó đây tôi nghĩ. Bây giờ tôi xin trong một cái minh khảo của Tarantula, họ nói về cái văn khúc cương khẩu đó, thì họ có nói một cái nhận định là những cái gia tha, những cái chi kệ và những cái ca vịnh ở trong kinh Phật đó, thực sự nó là dấu ấn một thời của cái nền giáo dục truyền khẩu. Nó một cách khác đó là sở dĩ mà nhiều Phật ngôn nằm ở dưới dạng gia tha đó là để đáp ứng cho cái nhu cầu truyền khẩu, là vì thành ra khi chúng ta cùng bây giờ như chúng ta cùng với Bali thì nó giống nhau thôi, nhưng mà với cái người như là mình tiếng Việt của mình đã học thôi một bát hay sống tốt một bát mình dễ nhớ đâu, thì chúng ta có chia sẻ về điều đó không? Phải chăng là cái chi kệ đó nó là một cái đáp ứng cho cái nền giáo dục truyền khẩu của chúng ta như vậy?
Nam Mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Và đúng như vậy, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài đi qua Pháp ở tại xứ Trung Ấn. Giữa cái bối cảnh này thì tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng là phải áp dụng cái văn hóa, cái nền văn hóa làm sao để cho nó phù hợp với cái bối cảnh của một tầng lớp xã hội ở lúc đó. Cho nên có khi ngày thiết còn xưa, có khi ngày thiết còn kệ, và chúng ta cũng nên biết rằng là văn kệ thì cũng dễ đọc, dễ học, dễ nhớ, giống như là thơ, văn thơ của chúng ta vậy. Cái văn phần của chúng ta cũng dễ nhớ, và nếu mà văn xuôi thì chúng ta dễ quên lắm. Hồi nhỏ khi mà học ở các trường tiểu học, những cái bài học văn xuôi thì bây giờ ít nhớ, nhưng mà những cái bài ca dao, đồng dao thì mình nhớ nhiều, hay những cái câu tục ngữ thì mình nhớ nhiều, là tại vì có âm có vận. Tuy nhiên điều này chúng ta cũng nên biết, chúng ta cũng tiết lộ thêm cho quý vị điều này là mặc dù Phật ngôn Đức Phật đã thuyết bằng văn văn kệ, nhưng mà khi các vị tỳ kheo tổng đọc thì các vị đọc chứ không có ngâm. Bởi vì Đức Phật này cấm ở trong luật là vị tỳ kheo nào mà đọc kinh cái giọng ngâm nga giống như kẻ thế, giống như người thi sĩ bên ngoài, thì phạm tội tà ác. Cho nên ở đây quý vị cũng giống như cái thể thơ của chúng ta, khi mà chúng ta đọc thơ thì nó có vận điệu, nhưng mà nó không phải giống như là một người ngâm. Khi ngâm thì có cái giọng kéo dài, rồi lại phải đệm thêm cái tiếng nhạc hay là tiếng sáo, tiếng địch, để mà cái phần thơ đó nó hấp dẫn. Thì ở đây đó, chúng ta cũng nên hiểu cái thể kệ Gatha thuộc về Phật Môn Chư Tăng thọ trì, học và đọc, nhưng mà Chư Tăng sẽ không có tụng. Còn nếu mà bây giờ chúng ta nghe mà các vị tụng tâm nga là chẳng qua là các vị xé đạo chút xíu vậy đó, chứ thời Đức Phật này không có cho ngâm nga. Giống như người cư sĩ thì chỉ có một vài điểm đó thôi, nhưng mà cái điểm mà chúng tôi cũng cũng đồng thuận với cái quan điểm là những cái Phật ngôn ở trong cái hình thức thi kệ đó là cái dấu ấn của nền giáo dục truyền khẩu ở Việt Nam chúng ta. Vậy khi mà người ta muốn truyền khẩu về cái nền văn hóa xưa thì người ta cũng có bài đồng dao, những cái bài ca dao, mà nhờ như vậy đó cứ dần dần chúng ta hiểu, chúng ta nhớ. Thí dụ như không ai là không biết về cái bài mà công cha như núi tế sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn dễ ra, một lòng thờ mẹ kính cha, tôi còn chữ hiếu quý là đạo con. Cái bài đó ta vừa nhỏ là cho đến bây giờ là dễ nhớ lắm. Thì hầu như là ở các quốc độ nào cũng vậy, các xứ sở nào cũng vậy, người ta phải có những cái bài văn kệ, văn thơ để giáo dục truyền khẩu, giúp cho dễ nhớ. Cái điều đó chúng ta không lấy gì làm lạ, và chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao mà Đức Phật ngài thuyết pháp lại ngài thiếu là những bài kệ. Đó là ý kiến của chúng tôi để trả lời cái câu thảo luận thứ 6 mà chúng tôi chắc chắn vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sa tu kính cẩn thưa tổ sư, mà thưa tổ sư, bây giờ đề tài có rất nhiều điều thảo luận, nhưng mà có lẽ là chỉ cần mình một thiền thiền thì gọi trong câu sau tuần nữa thôi. Đó là nếu chúng ta nghiệm ra dường như là ở trong luật ấy, trong giới luật của vị tỳ kheo thì mình nói đến nôm na chứ mình không có nói theo cái ngôn ngữ chuyên môn đó, là mình đọc thơ thì nếu như mà mình ngâm nga đó, ngâm nga thì lại Đức Phật ngài không có cho phép phải như vậy. Tại thường thường trong luật có nhiều khi ngài của tông người nói là vị tỳ kheo cũng nên đọc kinh theo dọc dài quá hay kéo dài, nhưng mà thực sự có phải chăng là nói chung giống như trong cái Việt Nam mình đó, đọc thơ là khác, mình ngâm thơ là khác. Ngâm thì nó có ea, nó kéo dài, nó có nhạc điệu. Thì phải chăng là đối với các nga tha, đối với các kệ ngôn á, chúng ta đọc thì nên, nhưng mà chúng ta ngâm nga thì không nên? Có đúng như vậy không? Thỉnh thưa tổ sư.
Điều này chúng tôi đã nói khi nãy ở trong cái câu thảo luận số 6 này. Là đối với thơ, như văn thơ trong tiếng Việt, chúng ta quý vị, chúng ta đọc thơ thì được, đọc thơ khác với ngâm thơ, đọc thơ khác với ngâm thơ. Còn khi mà chúng ta đọc những kệ ngôn thì ở đây rõ ràng là nói là ga tha giá ái chấp phà xí, là đọc lên bài kệ chứ không phải là ngâm ngâm lên bài kệ. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta dùng cái từ gọi là thanh ly giá tí thì mới là ngâm, ngâm thơ mới là ngâm. Còn gọi là acha pha tí, acha pha tí, động từ đó có nghĩa là đọc lên, đọc nhưng mà không phải đọc bình thường. Bởi vì chữ phát tí là chỉ nói lên thôi, mà thêm cái chữ ác thí, ác thí vô trong đó thành thành ác cha phát tí, có nghĩa là đọc, đọc mà theo cái kiểu mà đọc kệ. Cho nên là những cái bài kinh thường thường, chẳng hạn như Măng Ca Lít Sục Tăng đó, thì ở trong đó là vì chư thiên đó đến bạch hỏi Đức Phật về những cái điều, những cái điều lành mà chư thiên và những loại thường hay tầm cầu mong đợi, xin Đức Thế Tôn hãy nói lên, hãy giảng giải cho chúng con nghe những cái điều này. Thì Đức Thế Tôn ngài tùy cái lời hỏi, theo cái lời hỏi đó mà ngài ga thai a cha pha si bồ bu đê qua mà nu sa cha mang lên đi ở trên tiên phong vân. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong kinh nhắc đến cái điều này như vậy chứng tỏ rằng là không phải là Đức Phật ngâm mà là Đức Phật đọc lên bài kệ đó. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng là ngay cả như trong luật tạng mà Đức Phật ngài cũng nhắc nhở các vị tỳ kheo đọc Phật ngôn, cũng không nên sử dụng ngâm nga kéo dài như là người cư sĩ thế tục. Cái điều đó thì chúng tôi xin một lần nữa xác nhận là phải là như vậy, đúng như vậy, là chúng ta chỉ nên đọc kệ ngôn chứ chúng ta không nên ngâm. ta xin được trả lời cái câu hỏi mà thường đại gia nữa vừa đây năm mươi của thầy.
Dạ, kính thưa thầy tổ tư sư, hôm nay rất là vui được gặp thầy tổ tư sư dành thời gian để trả lời cái câu hỏi này. Bởi vì đôi khi nó có nhiều vấn đề mà chúng ta thảo luận một cách liên tục đó, thì nó lợi cho chúng ta hơn là chúng ta thảo luận rời rạc tối đi. Từ thời gian lâu chúng tôi cũng có một vài điều để thấm đặc biệt từ thời xưa, vì những điều này là những điều mà thủ đoạn cũng quan tâm rất là cách làm việc giáo thọ. Và thứ Phật tử từ khi mà chúng ta đọc vào trong kinh sách đó, như chúng ta biết rằng có những bản kinh mà chúng ta chỉ đọc một đọc thẳng vào trong lời kinh thôi, trong chánh kinh thôi, thì chính ra thì không có đủ để chúng ta có thể nắm trọn vẹn ý nghĩa. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể tìm hiểu về duyên sự, chúng ta tìm hiểu bối cảnh và những cái liên hệ đến bài kinh đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhận thức rõ ràng hơn và nhẹ hơn. Và đó lý do tại sao mà chúng ta rất là cần các bạn sớ giải. Nhưng quý Phật tử thấy là thuật ngữ ở đây có những bài kệ, chỉ là hôm nay chúng tôi hỏi nhiều về điều này với thượng tọa tổ siêu trong phần thảo luận, đó là bởi vì chúng tôi rất là ái náy là có nhiều người trong chúng ta thường đọc qua các phẩm Sutta Vipaka này một cách hơi hợp, có nghĩa là đọc thì chỉ đọc thôi, chứ chúng ta không có lưu tâm nhiều. Bởi vì thực sự chúng ta bị cái thứ gì mà lắng nghe và học thuộc thì cái văn vần cái dịch là chúng ta dễ nhớ. Nhưng mà khi chúng ta đọc thành văn bản thì cái văn xuôi chứ, cái văn xuôi, những cái văn mà trường hàng hay là phương đoạn, những văn xuôi thực sự giúp cho chúng ta dễ dàng để hiểu, để gọi là nắm bắt cái ý nghĩa hơn là văn vật. Với lúc chúng ta dịch văn vật thì đôi khi nó hơi cô động, hơi cô động, mà nhiều khi cái nốt cục nó sắp theo cái thể kệ nó khác với cái nốt cục của văn xuôi. Và do vậy rất là cần thiết để chúng ta có được một vài cái chia sẻ, một vài cái cảm nhận về những ý nghĩa liên hệ của bài kinh. Và chúng tôi mong rằng mỗi buổi chúng ta khi mà đọc lại tác phẩm Sutta Vipaka, khi đọc cái Sutta Nikaya tiểu bộ kinh đó, thì chúng ta không nên để cho cái chuyện tiểu bộ kinh đó nó làm cho chúng ta bị phân tâm. Ý chúng tôi muốn nói rằng có nhiều người thấy cái tiểu bộ kinh này là những bài kinh nhỏ, những bài kinh không đáng kể, không phải như vậy. Hay là thứ gì trong cái văn học hả, trong cái hệ Phật học chữ Hán này, người ta không nhắc đến tiểu bộ, mà người ta nói đến trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tập A Hàm. Và Tập A Hàm thì thường để chỉ cho tướng ông bộ hơn là cái chứ không phải là tiểu bộ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được tiếp tục phần thảo luận hôm nay, chỉ đang ở tại đây để bước qua phần tình đức Phật giáo. Trong phần tình đức Phật giáo đây còn chuyển ngữ nói về một nước ngân hàng thế giới giúp Ấn Độ phát triển những con đường trong để kết nối những cái thánh đức Phật giáo giúp cho những người thành hương. Bản tin này sẽ gửi đến quý nghe của quý vị qua lời đọc của Phó Phật Thích.
Sàng khai á, kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thượng hữu trước đất trong linh. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn New Delhi, India, ngày 21 tháng 7 năm 2014. Nhóm ngân hàng thế giới đang giúp bộ du lịch Ấn Độ và tỉnh bang Bihar phát triển lộ trình Phật giáo. Duy trì sự phát triển về du lịch, mở rộng cơ hội về kinh tế và tạo công ăn việc làm tại địa phương, cung cấp các phương tiện tốt đẹp hơn cho khách hàng hơn và giúp tăng trưởng ngành du lịch gấp 5 lần. IFC, một thành viên của nhóm ngân hàng thế giới hợp tác với ban hướng dẫn lộ trình Phật giáo để phát triển một dự án 5 năm thiết lập một lộ trình Phật giáo như điểm đến cho du khách và khách hành hương, được đặt tên là đầu tư vào tuyến đường Phật giáo. Lộ trình phát họa những điều cần thiết để chuyển đổi các địa danh Phật giáo và ước tính khoảng 200 triệu đô la Mỹ kim cần thiết cho việc đầu tư để cải thiện các công trình, xây dựng khách sạn, các tiện nghi và các dịch vụ của các công ty hậu cần. Những nhà tổ chức các chuyến du lịch dọc theo lộ trình qua sự hợp tác của cả tư nhân và công cộng. Tuyến đường Phật giáo này là tuyến đường quan trọng cho hơn 500 triệu Phật tử cùng cuộc đời Đức Phật Siva, Nepal và Ấn Độ, từ Lâm Tỳ Ni nơi Ngài đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Ngài thành đạo, Kushinaga nơi Ngài nhập Niết Bàn. Thống kê cho thấy tuyến đường thu hút một phần nhỏ của con số Phật tử hành hương mỗi năm. Nhóm ngân hàng thế giới cũng liệt kê Lâm Tỳ Ni vào tuyến đường này, đã tài trợ 2 tỷ Mỹ kim vào 270 dự án khách sạn trên toàn thế giới. IFC là nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và nhiệt tình trong việc tài trợ cho những dự án khách sạn có thể thực hiện được. Ngân hàng thế giới đang hỗ trợ cho tỉnh bang Uttar Pradesh qua các dự án phát triển du lịch, cải thiện đời sống căn bản và gia tăng lợi tức cho những cộng đồng có mức thu nhập thấp trong các địa điểm Phật giáo của tỉnh bang, gồm cả khu vực Agra và Bihar, tỉnh bang Bihar cũng hay xài các những chương trình tương tự trong việc phát triển các địa điểm Phật giáo. Phó Chủ tịch Hiệp hội ngành du lịch và khách sạn Ấn Độ đóng góp về việc phát triển lộ trình như sau: chúng tôi đang tích cực theo đuổi các kế hoạch đưa Ấn Độ lên hàng địa điểm du lịch Phật giáo quốc tế. Một đề xuất đã được chấp thuận trong ngân sách công đoàn mới đây. Sự thực hiện lộ trình Phật giáo là một bước trong chiều hướng này. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác. Xin mời quý vị điều hành phần còn lại. Mời thí sinh.
Nam mô Bụt Đại Giác. Bản tin vừa rồi do Quỳnh Như Vũ Quốc Thi đọc đã chấm dứt chương trình. Phật ngày hôm nay xà thuốc lành thai, còn tâm như thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đại Giác.
Con xin hỏi ước Đại chúng, chương trình sinh hoạt của sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Phật Pháp Thần Ma xin phép được đóng Room trong giờ như tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ tuần lễ. Nam mô Phật Thầy.